trần gian đau đớn biết bao chúng sinh một đời đọa đày. Gian mùa cơ hàn từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì nguồn mê lầm. Hai người hy sinh hết tấm thân xuân độ ngàn chúng sinh, giờ đây ta nhớ với bao thiết tha dưới mình bồ đề. Hồn đức Thích Gia thường đêm đêm về không hề nao núng, thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say ngày mai ánh dương.
Thọ giới. Mấy huynh đệ như thường lệ mỗi cuối năm lại về chùa thầy tổ phụ giúp thầy chăm sóc vườn tược, quét dọn đồ đạc chuẩn bị đón xuân. Ngày Tết mấy chú cũng phải chia nhau xuống bếp phụ rửa chén dọn cơm, không như một số chùa khác treo chuông mõ từ hôm đưa ông Táo về trời. Mấy ngày Tết ở Phước Lâm vẫn kinh kệ ngày bốn thời đều đặn, cũng như ngày trước thầy ngồi dưới phòng lắng tai nghe, hễ không thấy rõ tiếng tụng kinh của chú nào là y như rằng ngay sau buổi lễ chú đó liền bị thầy kêu lên phòng quở mắng. Đó là mùa xuân năm 1969, thời khắc giao thừa, niềm vui bùng lên trong tiếng pháo mừng rộn rã. Bảy hồi chuông trống Bát Nhã ngân vang, Phật tử lần lượt kéo nhau lên chùa giữ khóa lễ đầu năm, cầu nguyện cho một năm mới yên bình, nhân dân thoát khỏi nạn binh đao, máu lửa. Sau khóa lễ, chư huynh đệ vẫn y áo chỉnh tề, bưng khay trầm sang phòng mừng tuổi sư phụ. Thầy mặc hậu vàng trông rất nghiêm trang. Nhìn chúng đệ tử, thầy cảm thấy lòng dâng lên một niềm hoan hỷ. Ít ra thì một số đệ tử của thầy cũng đã trưởng thành. Chân Thanh, Chân Hòa tuy còn sa di nhưng cũng đã được trui rèn nhiều năm tại các Phật học viện. Tính đến năm nay, hai chú vừa tròn 20 tuổi, đã đến lúc phải cho các chú thọ giới cụ túc. Sau khi chúng đệ tử chúc Tết xong, thầy lì xì mỗi chú một chiếc bao giấy đỏ, rồi thầy cho phép mấy chú ngồi xuống quanh thầy. Giọng nghiêm trang nhưng thân tình, thầy nói: "Năm nay Huệ Nghiêm mở đại giới đàn, thầy định cho Chân Thanh và Chân Hòa thọ cụ túc giới, mấy chú lớn nghĩ sao?" Chân Hiền nói: "Thưa thầy, con thấy Chân Thanh, Chân Hòa đã đủ tuổi thọ giới, với lại các chú ở Phật học viện 4 năm rồi, trình độ Phật học chắc cũng đủ." Thầy cười: "Ừ, thì mấy chú thấy được là được rồi." Im lặng một lát, thầy tiếp: "Mai mốt đến kỳ Phật tử thọ bát, Chân Thanh, Chân Hòa lên tập giảng coi sao." Chủ nhật tuy vẫn còn mùng, nhưng sư phụ Thiện Thọ cũng tổ chức cho Phật tử thọ bát quan trai giới. 7:30 sáng, Phật tử tề tựu đầy đủ ở chùa, đợi thầy lên truyền giới. Nguyên ngày hôm đó, Phật tử chuyên rồng kinh hành, niệm Phật, nghe giảng, quả đường, nghiêm cẩn y như quý thầy đang mùa an cư kiết hạ vậy. Buổi chiều, sau giờ chỉ tịnh xong, quý Phật tử đã thiết pháp tòa đâu vào đó. Pháp tòa là một chiếc bàn nhỏ trải khăn xanh với một bình hoa cúc vàng trông khá nổi bật. Pháp sư Chân Thanh mặc một chiếc hậu lam không khác gì chiếc áo tràng của Phật tử mấy, chỉ có ống tay áo là rộng và dài hơn. Chân Thanh cảm thấy run quá, vì đây cũng là lần đầu tiên chú đứng giảng trước rất nhiều Phật tử. Kỳ thực, ở Phật học viện, học tăng được học khá vững về kỹ năng thuyết giảng. Bên cạnh sư huynh Thiện Tri, Minh Huệ thuyết giảng rất vững và đi giảng nhiều đạo tràng ra, thì Chân Thanh cũng là một trong những người có nhiều triển vọng nhờ chất giọng tự nhiên, vui và có phần tươi trẻ. Đề tài Chân Thanh tâm đắc phần nhiều gần gũi với đời sống tu tập của Phật tử, nên chú cảm nhận rằng nếu mình thật sự ra giảng thì chắc cũng tạo được ít nhiều ích lợi cho những người bước đầu học Phật tập tu. Mỗi lần huynh Minh Huệ đi giảng đâu đó, Chân Thanh cũng đều xin theo, phần để học hỏi kinh nghiệm, phần cũng nhằm trợ lực gây cảm hứng cho huynh bằng những câu hỏi thú vị nhưng không kém phần hóc búa. Bây giờ ngồi trên pháp tòa, phía dưới là hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Chân Thành không khỏi cảm thấy mất tự chủ. Toàn là người quen, họ biết chú từ khi chú mới về chùa, thậm chí đã từng thỉnh thoảng thấy chú bị phạt quỳ hương chung với mấy chú khác vì tội nghịch ngợm. Những cặp mắt hướng về phía chú vì tò mò nhiều hơn là chờ đợi nghe pháp. Mèn ơi, cái chú bé hôm nào đây mà đi học mấy năm về thấy chững chạc dữ ha, không biết có giảng được không đây. Chân Thành như đọc được những câu nói đó trong mắt của các Phật tử, chú thầm niệm Phật cầu gia hộ, rồi điều hòa hơi thở như lúc tập ngồi thiền. Chú đưa ánh mắt nhìn khắp đạo tràng, lòng thầm nhủ: mình phải xem họ như những người thân rất gần gũi với mình. Có sự giao cảm ấy thì người nói, người nghe mới không có khoảng cách nặng nề làm mình lo âu, ngượng ngập. Rồi chú từ tốn bắt đầu: kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai Giới, nhân dịp đầu năm chắc hương vị Tết vẫn ít nhiều phản phất trong lòng quý Phật tử. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin nói với quý Phật tử về hạnh nguyện của Ngài Di Lặc, Đức Phật tương lai của chúng ta. Nói xong câu mào đầu, Chân Thanh cảm thấy tự tin hẳn. Chú bắt đầu giảng một cách trơn tru, sinh động. Những cặp mắt tò mò dần dần ánh lên niềm ngạc nhiên, thích thú. Đó là một trong những bước rèn luyện để chú cảm thấy vững chân bước vào đại giới đàn thọ giới để trở thành một tỳ kheo. Mùa hạ năm 1969, Phật Học Viện Huệ Nghiêm khai đại giới đàn miền Quảng Đức. Chân Thanh, Chân Hòa và hàng trăm huynh đệ các lớp trung đẳng Phật học được chư tôn đức cho phép thọ đại giới, chính thức dự vào hàng tăng bảo. Hơn 1.000 giới tử tựu về Phật Học Viện Huệ Nghiêm, gồm giới tử nội viện lẫn giới tử ngoại viện. Giới đàn cung thỉnh Hòa Thượng Hải Tràng làm đàn đầu Hòa Thượng. Ngoài ra, tam sư, thất chứng có các vị Hòa Thượng như Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng Phước Cần, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Thành, Hòa Thượng Huệ Hưng. Tất cả đều là những vị danh sư. Chân Thanh cảm thấy rất hãnh diện khi được quý Ngài truyền trao giới pháp, bởi vì thọ giới không những là bước ngoặt quan trọng trong suốt cả cuộc đời tu hành, mà còn kiến tạo năng lực hộ trì tam nghiệp cho việc tiến tới quả tu giải thoát. Chân Thanh rất hiểu điều đó, nên trong lòng chú không ngừng rung lên những xúc cảm mãnh liệt. Những giới tử nội viện vượt qua kỳ khảo hạch một cách khá dễ dàng, vì đa số những câu hỏi đều nằm trong các bài giáo lý căn bản mà mấy huynh đệ đã được học rất kỹ trong suốt mấy năm qua. Khi lễ truyền trao giới pháp chính thức được cử hành, một cảm giác rất lạ đột ngột dâng lên trong lòng Chân Thanh. Chú ngước nhìn chư vị tam sư thất chứng: quý Ngài trông uy nghiêm quá. Một trong những giờ phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của một người tu là đây. Kể từ giờ phút này, chú trọn lòng với đạo pháp, dứt hết những hệ lụy của cuộc đời. Trong trí tưởng của chú hiện lên rõ mồn một hình ảnh ba má ngày tiễn chú đi xuất gia. Lời của Hòa Thượng đàn đầu cắt ngang dòng suy tưởng của Chân Thanh. Ngài khai đạo giới tử: các giới tử lóng nghe, ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo. Lịch đại tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc sa môn, do nghiêm trì giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo, giới luật làm trước, nếu không tránh lỗi ngừa quấy thì làm sao mà thành Phật tác tổ được. Bởi thế người thọ trì giới này, giữ đủ luật nghi của Phật sẽ được Phật thọ dụng. Giới tử bước lên thọ lãnh giới pháp được chia làm nhiều đàn, mỗi đàn ba vị: Chân Thanh, Chân Hòa và Chân Tánh cùng một đàn. Ba vị cúi lại chư vị Hòa Thượng để thọ lãnh giới pháp từ quý Ngài. Đây là bốn pháp Ba La Di, đây là 13 pháp tăng tàn, hai pháp bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đọa, 4 tội hối quá, 100 pháp chúng học, 7 pháp diệt tránh. Tổng cộng thọ lãnh 250 giới. Này là Y An Đà Hội, này là Y Uất Đa La Tăng, Y Tăng Già Lê, này là bát, này là tọa cụ, này đẩy lọc nước. Tất cả vật dụng của một vị tỳ kheo thường phải mang theo bên mình cũng đã được truyền trao. Kể từ giờ phút này, Chân Thanh chính thức gia nhập hội chúng tăng già, trở thành một thầy tỳ kheo. Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, chân thành nghe như có một sức mạnh hộ trì lan tỏa khắp người. Mình đã đắc giới. Chân thành nghĩ, mình không còn là một sa di nữa mà đã là một tỳ kheo. Một tỳ kheo ngoài việc nghiêm trì giới luật còn phải xả thân hành đạo, phải luôn luôn sống vì lợi ích của số đông. Tỳ kheo thì phải có trọng trách với đạo pháp, với sự hưng suy của đạo pháp, phải xoa đầu để luôn luôn tự nhắc nhở mình. Mình là một tỳ kheo. Này là điều nên làm, này là điều không nên làm. Này là con đường đưa đến an lạc, giải thoát. Này là con đường đưa đến sự ràng buộc, khổ đau. Những lời giáo huấn của Đức Phật mấy ngàn năm trước như đang vang vọng trong lòng chân thanh. Mình khoác ba y, tay ôm bình bát, thầy nghe lòng mình lắng dịu sâu sắc một nỗi niềm an lạc lạ kỳ. Sau khi thọ giới, thầy cùng nhiều huynh đệ khác thường được ban lãnh chúng cử đi thuyết giảng các nơi, khi thì Bình Long, Tiền Giang, khi thì Trà Vinh, Vũng Tàu. Đối với thầy, thuyết giảng là một Phật sự quan trọng. Nhờ những chuyến đi xa, thầy cảm nhận rất rõ niềm khao khát chánh pháp mãnh liệt của Phật tử. Thầy hiểu những bài pháp của mình tuy chưa sâu sắc, tuy chưa có nền tảng thực chứng như quý hòa thượng, song trong chừng mực nào đó, đây cũng chính là những liều thuốc quý có công năng hóa giải bớt những nỗi khổ đau, mất mát, đem lại nguồn sống tươi mới cho một số người. Cảm nhận sâu hơn trọng trách của mình, thầy tâm nguyện được dấn thân vì đạo pháp. Nhiều lần thầy đến giảng tại các vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn, đôi khi kẹt lại ở đó đến vài ngày. Gian khổ nhưng vui, niềm vui rất thật, vui vì đem chánh pháp đến cho người. Những lúc ấy, thầy thường nhớ lại và nhẩm đọc bài học thuở nhỏ sư phụ Thiện Thọ vẫn bắt đọc mỗi buổi sáng trước khi tập thể dục. Nơi nào chánh pháp cần, con đến. Nơi nào chúng sanh cần, con đi. Không quản gian lao, không nề khó nhọc. Đó là quãng vào những ngày sau Tết năm 1971. Thầy cảm thấy mình đã cứng cáp, tự tin hơn nhiều trong những lần thuyết giảng. Thầy nhận thấy những vị thầy của mình ở trường, ngoài việc rất uyên thâm giáo điển ra, mỗi vị còn có một chiêu thức riêng để thu hút thính chúng. Hòa thượng Huyền Di thì độc đáo bởi vốn ngoại ngữ sâu rộng. Ngài có thể chú nghĩa các thuật ngữ Phật học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali. Hòa thượng Từ Thông thì đặc sắc bởi khiếu vẽ. Với một viên phấn và vài nét phác họa, một con cò hay một bụi trúc hiện ra trông hết sức sống động. Thầy không có những nét độc đáo như quý ngài, vì vậy thầy chọn cách tạo cho mình không khí tự nhiên, gần gũi, thân mật đối với thính chúng. Bài giảng của thầy thường là những vấn đề thiết thực với cuộc sống của mọi người, nên tuy còn trẻ, thầy vẫn được rất nhiều Phật tử quý kính.